Đây là chương trình Khai Tâm với Phạm Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị, kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng về đạo Đức Kinh. Hôm nay xin mời Thầy giảng tiếp về đề tài này. Kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Hải Loan và cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái đài Radio Khai Tâm, cũng như các anh em đang ngồi thảo luận và rất là hăng say về những câu chuyện lý thú về cái đường đạo của mình. Thì thưa các bạn, anh chị đó, cái lần trước thì thầy có giới thiệu chương thứ 8 của Đạo Đức Kinh. Cái chương thứ 8 này là cái chương nói về cái tánh thiện của mình và nó làm sao để mình có thể sử dụng và làm sao mà mình hiểu được cái tánh thiện sâu sắc. Thì ngày hôm nay thầy sẽ giảng tiếp. Cái câu chính văn đọc như thế này: Thường thiền nhược thụy, thụy lời, thụy thiền lời ư vạn vật nhi bất tranh. Lần trước mình đã có nói rồi đó, là cái thiền mà cao nhất đó, thì giống như nước chảy vậy. Mình nên nghĩ cái thường thiền này có lẽ là cái tình thương, cái lòng tha thứ, cái khả năng chấp nhận, cái khả năng bao dung, cái khả năng mà mình hy sinh để giúp người. Thì những cái này nó giống như là nước, nó phải lũ chảy, nó phải chạy hoài, nó đừng có ngừng lại. Khi mà bạn hình dung cái chữ thủy thì bạn thấy rõ ràng là một cái sự lưu chuyển không ngừng. Nó đi từ cái đầu này qua đầu kia, đi từ trên đi xuống thấp dưới và đi ra ngoài biển. Đó. Cho nên cái tình thương của mình mà có đó thì mình phải để cho nó tuôn trào ra. Cái lòng tha thứ mà có đó thì không phải lâu lâu mình tha thứ một lần, mà mình phải làm cho mình dễ dàng chấp nhận tất cả mọi người và những cái chuyện mà họ có. Nhiều khi là cái lòng không tha thứ nó làm cho mình đó, lúc nào cũng phải lên án người khác. Và mình không cách gì mình buông bỏ được những cái điểm sai lầm của người ta, và mình cứ nghĩ rằng đó, là tôi sẽ không bao giờ cho người ta có cơ hội làm sai. Tôi không cho người ta cơ hội làm sai tức là lúc nào mình nghĩ là mình là đúng và mình bắt người ta phải theo mình. Nhưng mà khi mình bắt người ta theo mình đó, thì nó không còn như dòng nước nữa. Cái dòng nước đó là nó chạy một cách nhẹ nhàng, nó không bắt ai là phải chạy theo thế này thế kia cả. Khi cái dòng nước mà nó đụng cái ngọn đá, cái cục đá lớn đó, thì nó chạy theo vòng vòng xung quanh cục đá rồi nó chạy tiếp. Thế nên các bạn thấy là cái nước đó, nó mạnh vô cùng, mà người ta nói là nước chảy đá mòn, sức mạnh là vô cùng lớn. Cho nên cái thiền, cái tánh thiền nó cũng vậy, nó có cái sức mạnh đó, nó xoáy mòn tất cả những cái gì mà xấu xa. Nhưng mà nhiều khi mình không nghĩ ra được cái sức mạnh của cái chuyện thiền, và mình đi vào trong cái tập tánh và cái thói quen mà làm xấu và cái thói quen vô trách nhiệm. Câu kế tiếp nói là thủy đó, thiền lời ư vạn vật nhi bất tranh, có nghĩa là cái nước đó thì nó thật sự là nó lời tất cả mọi loài. Nó lời mọi loài cả, và nó không hề tránh với ai cả. Mà các bạn thấy rõ ràng đó, là bạn đổ cái nước ra đó, thì nước nó chảy đó, thì nó cứ đi tìm cái chỗ mà thấp nhất mà nó chảy thôi. Nó không cần tránh về cái chỗ gì, chỗ này, chỗ nào cả. Mà đó là cái mà khi mà mình có cái lòng thương đó, thì mình cũng cần phải là tránh về cái người mình thương. Chứ mình đã thương rồi thì mình cứ thương đi. Mình đã chấp nhận người đó rồi thì mình chấp nhận đi. Mình không nên phải đi trước, đi sau, rào lên đón trước rồi. Thì mình nói cái này, nói bên kia, nói bên nọ, làm như người ta cũng sinh lòng. Mình mới có cái sự sáng suốt. Cái sự sáng suốt cũng như là nước vậy, đã có rồi đó. Thì mình thấy rõ rồi. Nhiều khi đó, mình thấy rõ cái lỗi lầm người ta thì mình cũng không cần phải là nói chi nữa. Tại vì nói mà người ta không sửa đổi thì mình cũng không nên nói nữa. Cho nên cái sự sáng suốt nó hay lắm, nó làm cho mình giảm thiểu đi nhiều cái phiền não vô cùng. Mà cái hay của cái thiền là cái gì? Là nó lúc người nào đó nó cũng làm lời với người ta cả. Và các bạn biết đó, là ở trong Phật giáo đó là có cái ngài đó, mình thường thường hay nghe nói tới là cái ngài Trì Địa Bồ Tát. Thì cái ngài này đó, ngài làm một cái nghề là cái ngài lúc nào đi đắp đường cả. Ngài làm cho cái mặt đất lúc nào cũng tốt để cho người ta đi cả. Thì cái câu hỏi đặt ra bữa đó, khi mà các vị thiền sinh đang ngồi nghe giảng về cái đức tánh, cái đức Trì Địa Bồ Tát đó, thì một thiền sinh hỏi sư phụ như thế này: thưa sư phụ đó, nếu mà nói cái vị Bồ Tát này lúc nào cũng đắp đường, đắp xã, lúc nào cũng làm cho cái mặt đất nó bình phẳng, nhiều khi còn xây cầu nữa, nhiều khi còn làm này, như vậy thì là Vì này ai trả tiền cho làm có cái gì lời không mà phải đi làm những cái chuyện này. Cái vị thiền sư sư phụ mình nói như thế này, cái câu hỏi của con rất là hay, là bởi vì là câu hỏi rất là thực tế, là câu hỏi là những người này đó họ họ mưu sinh, họ làm, họ lúc nào họ còn nghĩ tới họ được cái gì cả. Câu hỏi rất là tế nhị mà cũng rất là thực tế. Nó tế nhị bởi vì là Bồ Tát đó là cái người đó không nghĩ tới cái chuyện mưu sinh nữa. Có nghĩa rằng đó là Ngài làm, dù là cái chuyện đó là mưu sinh mà Ngài làm về cái niềm vui, và Ngài làm đó là để mà lan tỏa cái niềm vui đó. Thì thưa các bác đó, nước ở đây tức là cái niềm vui, và cái chuyện mà làm lời, làm cho cái đất nó bằng phẳng để người ta đi cũng là một cái loại nước nữa. Thế nên các bạn ngồi các bạn nghĩ đi, là cái nước đó mà người ta thích đó, phải là cái nước mà nó trong lành lắm. Nếu cái nước mà nó sôi sùng sục 185 độ thì chắc không ai thích, mà cái nước đá đó thì cũng không ai thích nữa. Cho nên hai cái loại thái cực đó không không phải, nó phải là cái nước đó mà nó sạch sẽ, nó trong để người ta uống thì mới được. Thì các bạn nói như vậy rồi thì các bạn sẽ thấy rõ ràng rằng đó là tại trong cuộc sống của mình đó, cái nước mà mình có thì người nào cũng có cả, nhưng mà nhiều khi mình quên, mình bỏ muối vô là mặn quá. Nhiều khi cái nước của mình đó, mình có cái tình thương thiệt, mình thương con mình thiệt, mình muốn cho con mình nên người, nhưng mà mình cứ mắng nó bên này, chửi nó bên kia, rồi xong rồi đó, nhiều khi là mình cũng thương chồng mình lắm nhưng mà mình cứ bắt anh làm chuyện này, sai anh làm chuyện kia. Thành rồi từ từ đó, cái dòng nước trong của mình đó, bây giờ nó đục đục một chút. Rồi nhiều khi mình tranh cãi cái này, mình nói cái chuyện kia, rồi nhiều khi cái chuyện xấu là đã làm mấy năm rồi đó, mình cứ lôi ra mình nói nữa. Thành ra rồi cuộc rồi đó, mình còn như dòng nước đó, dòng nước nó chỉ chạy về phía trước thôi, nó không chạy lui này. Nhưng mình đó, mình cứ nói chuyện lui về quá khứ thôi. Thành rốt cuộc rồi đó, là mình cứ cãi lộn với chuyện 10 năm trước thôi. Nhà 10 năm trước anh quên mua cho tôi cái xe đạp đó, thì bây giờ tôi đi xe đạp cũng được. 10 năm trước là anh không dạy tôi đi bơi nên bây giờ tôi không biết bơi. Nhưng mà cái chuyện nó xưa quá rồi, bây giờ nói chi nữa. Thế nên nhiều khi đó là mình hãy nhìn về phía trước như dòng nước nó tiếp tục chảy. Và cái chuyện mà làm lời cho người ta chính là cái chủ đề quan trọng. Bây giờ thầy nói tiếp cái câu này đó, là hai cái câu quan trọng nhất. Xử chúng nhân chi sở ổ, cổ cơ ư đạo. Đọc tiếng Tàu cho các bạn nghe không hiểu, thế nên thầy sẽ dịch ra tiếng Việt cho các bạn nghe. Câu này nói ra như thế này này, cái nước nó ở nơi cái chỗ mà người nào cũng ghét cả, người nào cũng chê cả, người nào cũng coi thường cả. Xứ nghĩa là ở, mà ổ có nghĩa là chê, có nghĩa là ghét, có nghĩa là không thích, có nghĩa là không muốn. Nếu lòng mình, cái tâm mình, cái thiền của mình đó, lúc nào mình cũng ở cái chỗ đó mà người ta không phải, không ai muốn, không ai chê cả đó, thì mình sẽ khế hợp, mình sẽ phù hợp, thích hợp với đạo, và mình sẽ hòa nhập với đạo. Có nghĩa rằng đó, nếu mình sống đó, mà mình làm những cái chuyện mà nhiều khi người ta không muốn làm. Thí dụ có một bữa đó, đó có nghĩa em đặt một câu hỏi rất là hay. Khi mà người ta hỏi em đó, nếu mà em mà có cái invention, có một cái sáng kiến đó, thì em sẽ làm cái gì? Thì em nói nếu mà con có một cái sáng kiến mà khoa học đó, thì con muốn làm một company để mà con bán cái sáng kiến này, để mà đem sáng kiến tới tất cả mọi nơi. Ông thầy ông buồn cười, ông nói như vậy là con sáng kiến này là con chỉ muốn giàu sang phải không? Thì em bé nói yes. Câu chuyện đó nó ngừng lại bởi vì cái blog nó không nói nhiều, nhưng mà thưa các bạn đó, nó là cái chuyện không được hay lắm, là bởi vì tại ra là cái động cơ của cái sáng tạo đó là bởi vì tiền chứ không phải là vì cái chuyện gì khác cả. Gần đây cũng có một cái em bé đó 14 tuổi cũng rất là giỏi. Em nhìn những cái bao cát đó mà người ta dùng để mà trần nước ở bên New Jersey đó, thì em mới chế ra một cái loại bao không phải là cát nhưng mà nó có khả năng là trần cái nước vào mau hơn, tốt hơn, mà nó giữ nước lâu hơn nữa. Và em sáng chế ra được, tạo thành một cái phát minh rất là quan trọng của năm 2013. Nhưng mà khi người ta hỏi em cái động cơ em là vì sao em làm cái đó, thì em nói là vì tôi muốn giúp những cái người mà đồng hương, những người trong New Jersey, những người mà sống ở đây. Thì các bạn ngồi các bạn nghe các bạn thấy nó có cái động cơ nó khác nhau một cách rõ ràng như vậy. Cái mà người ta ghét là cái gì? Là lắm có tiền. Cái người ta thích là cái gì? Là có tiền. Ai cũng thích giàu sang phú quý. Và nhiều khi mình bây giờ mình muốn con cái học đó, là mình đâu có muốn nó học theo cái nghề cái đó muốn nó thích đâu. Mình muốn con cái phải học cái nghề mà làm ra tiền nhiều, hoặc là cái nghề mà có danh vọng nhiều. Mình muốn thấy cái bằng. Thì thưa các bạn đó, cái đó là người ta, cái người ta muốn. Mà cả người ta không muốn là gì? Nhiều khi mình không có bằng, không có cấp gì cả, nhưng mà mình có cái lòng thương và mình có khả năng giúp người. Thì đó là cái mình gọi là cái ông Thánh ấy. Thì ông lúc nào đó ông cũng không chạy theo đua đòi theo thời đại. Tức là những cái gì mà thời đại, cái trào lưu, những cái mà mình gọi là cái fashion, nó tới nó đi. Cho nên ông Thánh ông không có thèm những cái đó. Và ông dạy chúng ta là đừng nên ở trong những cái chỗ đó. Vì những cái chỗ đó là những cái mà người ta yêu thương vô cùng. Yêu thương danh lợi, yêu thương tiền bạc, yêu thương những cái sự mà ấm cúng này nọ vân vân. Cho nên cái mà người ta ghét là gì? Là không được tiền bạc, không được giàu sang, không được phú quý, không được như mọi người. Cho nên nếu mà mình mà dám ở trong những cái vị thế như đó, ở trong cái vị thế là mình không giàu hay là không có danh vọng vân vân vân, mình ở những vị thế đó, mình suy nghĩ từ cái vị thế đó ra đó, thì làm sao? Thì mình sẽ rất là phù hợp, khế hợp về chân lý, về cái đạo. Tức là mình là đi vào con đường đạo rồi, mình phát triển tâm linh rồi đấy. Cho nên mình ngồi mình phải nghĩ đấy, cái chuyện mà người ta không thích là cái gì. Mình đừng nên nghĩ là cái chuyện người ta không thích về cái chuyện mình không thích. Vì những cái chuyện mà người ta không thích là cái trào lưu, là cái mà người ta thích vô cùng. Thì cái chuyện mà không phải trào lưu là cái người ta không thích. Cho nên cái chuyện này cũng đưa tới một cái câu chuyện khác để các kể cho các bạn nghe đó. Người ta mình làm một cái thí nghiệm rằng đó, là cái sự thay đổi cái độ dài con người mình thì các bạn đều biết là mình mang dài. Thì người ta phát giác ra rằng đó, cả cô đó nhiều khi đôi giày đó mang chưa còn mòn đó, vẫn còn xài được. Nhưng mà ra thấy một cái đôi giày khác mà nó đẹp một chút, mà thấy cái giá đây xéo đó, thôi mua cho rồi đi, không thôi bữa nào lên giá. Và trong phút chốc đó, người ta biết rằng đó, là 95% đó, những cái người đó, hệ mà có thích mà mua giày đó, thường thường đó, là họ nói rằng là họ mua là vì nó on sale. Chứ không ai nói rằng họ thích mua là bởi vì họ thích cái nhìn. Không, nói on sale là rẻ quá, thôi tôi mua đi. Nói cách khác là khi mà người ta bắt đầu nghiên cứu sâu hơn chút nữa thì người ta thấy rằng đó, mình có cái sở hảo là những cái chuyện mình thích, mình yêu thích vô cùng. Và có những cái chuyện rõ ràng là mình không bao giờ mình thích, không bao giờ mình ưa cả. Cái đôi giày đó mình ưa thích lắm, nhưng mà mình sẽ ưa thích một đôi giày đẹp hơn. Rồi sau khi mua đôi giày đẹp hơn rồi đó, mình sẽ mua cái đôi giày đẹp hơn nữa. Nhưng mà cái sức khỏe thì người ta lại nghĩ khác. Ồ, bây giờ thôi, tôi ăn tôi no là tôi không cần khỏe, tôi ăn no tôi khỏe. Bây giờ đi tập thể thao, trời ơi, tập càng không tập linh là xong mệt quá đi, tập yoga, ô mệt quá đi. Cái đó là cái mình không thích đi tập. Cái chuyện buổi sáng, dậy 5 giờ sáng còn lâu không dậy đâu, tôi 8 giờ tôi mới dậy, 7 giờ 11 giờ tôi mới dậy. Ồ, đi phụng sự, đi làm từ thiện còn lâu. Từ thiện cái gì, đời này từ thiện gì, thôi tôi cho tôi ở nhà, tôi làm việc, tôi quay tivi nào đó. Thành rốt cuộc rồi đó, thì cái mà mình thích là cái mà nó vừa làm, vừa cái dục vọng của mình. Cái mình ghét là cái mình đi ngược với cái dục vọng. Cái mình đi ngược là nó bắt mình tính tận hơn chút, nó bắt mình phải buông xả hơn chút. Thì thường thường đó, con đường của thánh nhân là con đường đi ngược lại với cái dục vọng. Còn con đường của phàm phu là mình xả láng cái dục vọng. Thành hai con đường đó là hai con đường mà tại sao đó mình nói là cái nếu mình biết ở vào nơi cái chỗ mà người ta thông thường đó, mà người ta không muốn ở, tức là đi ngược lại dục vọng đó, thì mình sẽ hợp với cái đạo hơn. Nhưng mà nếu mà mình ở với dục vọng thì mình đi ngược với cái đạo. Đấy, thì cái câu này là thâm thủy ở cái chỗ đó. Và nó nói rằng đó, tẻ ra cái điều thiện mà cao nhất thì lúc nào nó cũng đi tới cái chỗ mà thấp nhất cả. Và do đó nó cũng nói tới cái chuyện những cái người đó mà mình gọi là phàm phu tục tử thì lúc nào cũng muốn ngồi cao cả. Họ không muốn ngồi thấp nữa, còn ghét cái ngồi thấp. Mà nhiều khi đó, nếu mình ở trong cái public, trong cái cộng đồng đó, công công giảm công chủng đó, nhiều khi mình muốn được cái tên mình nêu trước tiên cả, nêu ra trước tiên, cái tên của mình nêu sau, nhiều khi mình cũng giận. Mà mời ăn thì mình cũng muốn ngồi hàng đầu một chút, thế ngồi hàng sau thì mình thấy là cũng buồn. Thì do đó các bạn thấy đó là những cái chỗ là mình tu, những cái chỗ mà cái tánh thiền của mình nó thể mở ra được bằng cách là gì? Nếu mà người ta kêu tên mình sau thì mình cũng happy, không cần tránh gì. Mà nếu mà người ta cho mình ngồi ăn mà ăn sau thì mình cũng vui vẻ. Mà nếu mà mình không được mời trước thì mình cũng ok. Mình hãy tu cái sự chấp nhận và cái sự bao dung đi. Cái đó không phải là nhẫn nhục mà cái sự mà là hiểu biết của mình. Và mình hiểu biết là ông Thánh không cần cái vẻ mặt mà mình gọi là lúc nào cũng đưa ra cho người ta coi cả. Ông Thánh nhiều khi là không hề biết tên, biết tuổi, vô danh. Cái bậc Thánh là cái bậc mà là huyền bí. Nó không phải là cái bậc mà lúc nào cũng ra ngoài để mà cho người ta khen ngợi cả. Do đó thưa các bạn, con đường làm thánh là con đường mà mình trở thành như nước vậy đó. Trong cái tướng mạo của con người của mình, các bạn biết không? Con người mình có những cái giai đoạn đó, lúc mình sống đó, Thì nếu các bạn rơi cái giá mình á, mình trả đó, cái giá là non lắm, cái giá nó mát, nó mềm vô cùng. Nhưng mà khi mình lên lớn lên chục, giá là căng hơn chục nữa. Đến lúc mình tập thể thao giá là căng hơn và mình trẻ. Nhưng mà đến lúc nào đó rồi đó, nhiều khi một cái buồn nào tới thì mình, một người nào chết, một người nào qua đời, là như mình đau khổ, tự nhiên cái mặt mình bắt đầu nó già lại. Nhưng mà khi nó già lại rồi thì cái chuyện xảy ra từ 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 đó, cái mặt mình, cái da thịt nó bắt đầu nó siêu xuống. Đến lúc mình già rồi nó siêu xuống như nước chảy vậy đó. Nhưng mà từ cái chỗ mà mới đẻ ra nó cắn thì gọi là mọc, đến lúc mà mình tráng niên đó, thì nó thành cái họa, cái mặt mình đó, nó căng, da căng đầy đặn. Rồi sau rồi nó ra thổ, thì cái mặt mình đó, bây giờ nó bắt đầu nó nổi lên những cái tàn nhang, những cái đốm này, đốm kia, nổi lên cái đôi môi. Đó là cái tướng thổ của cái da mình hiện ra rồi. Rồi xong rồi cái tướng kiếm đó, thì cái mặt mình nó bây giờ nó thu nhỏ lại, nó bầu lại, nó tròn lại. Rồi trong đó mình thấy là nó không như hồi xưa, nó không phải là căng, mà nó tròn đầy lại. Mình gọi là phát tướng, nhưng mà thật sự ra nó chưa có phải là phát tướng, nó gọi là bây giờ nó đang căng, nó trong đây sắp sửa nó bể, nó xìu xuống. Thì cuối cùng khi nó da thì cái da mặt nó xìu xuống. Thì thưa các bạn đó, là mình đi từ con đường đó, con đường mà mình gọi là từ mộc mà ra thủy, để đi một chiều một vòng như vậy đó. Nhưng mà các bạn biết cái thủy là cái cuối cùng đó đó, nó không phải là mình xìu liều đó là mình chết, mà cái thủy đó còn nói rằng đó, mình tới một cái chỗ nào đó rồi thì mình bắt đầu mình chấp nhận cuộc đời dễ dàng hơn. Những cái nét nhăn trên cái mặt mình đó, giống như những cái gợn sóng ngoài biển khơi, mà mình chấp nhận dễ dàng hơn ngoài chuyện. Thế mình không còn nghĩa là giận dữ đùng chút là mình nổi nóng nữa. Đấy. Nhưng mà các bạn biết nó là cái chỗ đó, là trong cái tướng thủy của mình đó, thì có người nào cũng sẽ tới cái thủy đó. Da mặt của mình sẽ tới cái chỗ thủy. Không ai không tới chỗ đó cả. Nhưng mà có nhiều khi bảo là như thế này, có một tờ thủy, có một họa thôi, có một căng cái da lên chút, bỏ sợi dây chỉ vàng kéo lên chút cho nó đẹp hơn chút cũng được. Nhưng mà rồi cũng có ngày mình họa rồi, mình hết họa thì nó cũng sẽ ra thủy thôi. Nếu các bạn hiểu được như vậy rồi thì bây giờ mình đang sống ở trong cái tràng thủy đi, mình sống với cái lòng lúc nào cũng nhẹ nhàng cả, và nó trôi chảy vô cùng, không có vướng bận, không có chướng ngại. Mình học cái đức tánh của cái nước lúc nào cũng trôi chảy, lúc nào cũng nhẹ nhàng cả. Mình đừng có học cái tánh của gọi là cái ngọn suối mà nó sôi sùng sục, hay là cái thác đổ nó ghê quá đi. Nhưng mình học cái dòng nước nó chảy nhẹ nhàng ra biển, mà ai cũng tới đó để mà uống nước cả, con vật nào cũng tới đó dừng lại để uống nước. Thì khi bạn học cái tinh thủy như vậy đó, thì bây giờ bạn nhìn ra cái lòng thương của mình, hãy để cái lòng thương mình nó trôi từ cái tâm mình tới tâm người khác, hãy để cái sự bao dung của mình nó lưu chuyển từ cái lòng mình tới lòng người khác, hãy để những cái hành động đó mà nó nhẹ nhàng đẹp của mình đó, tới những người khác, và để những cái lời nói mà nó rất là dễ thương của mình đó, nó giống như là cái bài nhạc, nó giống như là cái dòng sông mà nó nhẹ nhàng tới cái lỗ tai những người nghe đi. Thì khi như vậy là các bạn biết sao không bạn? Thì bây giờ đó, cái tâm mình là tại thủy đó, bây giờ nó ngược lại, nó làm cho mình đó, sống không những là sung sướng, mà cái da mặt mình cũng có máu, mà nó da sùi đâu các bạn. Làm cho mình cảm nhận rằng là cái gì cuộc sống mình không còn tranh giành nữa. Thì trẻ ra những cái sự giằng co tranh giành này nọ vân vân đó, là nó tạo thành những cái nếp nhăn. Những giằng co đó nó sẽ hiện đến nét mặt của mình, bởi vì mình không thể nào trốn khỏi cái sự giằng co của chính quả tâm của cái lòng mình được cả. Nhưng mà nếu mình nhẹ nhàng buông đi thì các bạn sẽ thấy cuộc sống của mình nó càng ngày nó càng trôi chảy, và mình sẽ nghe được những cái chuyện mà những người xung quanh nói ra đó, mình nghe này cũng như dòng nước vậy, mình không còn nắm bắt nữa. Có ai mà lấy cái tay mà thò xuống nước mà nắm được cái nước đâu. Nếu mình nghe được những cái chuyện người ta nói xung quanh như dòng nước mà chảy thôi đó, thì mình tâm mình là nhẹ nhàng vô cùng, và mình tâm mình là cái tâm gì, là tâm của dòng nước. Đây những cái chuyện tốt. Bây giờ tiếp tục đúng cái bài văn này, nó có những cái câu như sau rất là hay. Cư thiền địa tâm thiền uyên, dự thiền nhân ngôn thiền tín, chính thiền trừ sự trì, sự thiền năng đồng thiền thời. Bảy cái chuyện. Thì thầy xin dành 50 phút này để mà giải thích như sau. Cứ đó mà gọi là ở, cái goodness, cái chuyện mà tốt nhất khi mình ở đó, thì mình phải biết chọn cái chỗ gọi là địa. Bây giờ mình gọi là location, location, location đó, thì nó từ cái chỗ là mình phải biết là mình ngồi, mình ở, mình sống ở đâu, thì mình phải biết là cái đất này như thế nào. Thì bây giờ các bạn cũng biết đó, có nhiều người đó, họ không ở trên cái vùng duyên hải mà gần biển quá, vì sợ nước biển nó dâng lên. Đó, họ dọn đi lên núi gần xa xa một chút. Có nhiều người đó là họ không ở cái chỗ mà không nghe Phật Pháp. Thì bây giờ họ đi chọn vô chỗ nó gần gần Phật Pháp, gần chùa họ nghe. Là hay không? Rồi có nhiều người họ cảm thấy là ở xa quá, không có gần những người hiền. Thế bây giờ họ chọn chỗ một gần gần người hiền để họ nghe cái lời thánh hiền nói lỗ tai. Thì nói chung đó, là cái thời xưa là người ta rất là quan hoài về cái khả năng đó, mà tiếp xúc giao tiếp với bậc thánh hiền, với cái chuyện tốt. Và người ta không muốn rằng là họ ở xa xôi quá. Cho nên cư là ở, là sống đó, thì mình phải nên quay thử là cái chỗ nào để mình chọn. Việt Nam mình gọi là ăn quay nồi mà ngồi thì quay hướng. Thì ngồi quay hướng tức là cư thiền địa đó các bạn. Do đó đó, cái cư thiền địa này nó rất hay, mà các bạn thấy là tất cả những cái thành phố, cái văn minh của nhân loại đó là đều xây dựng tới những con sông, những cái chỗ mà mình gọi là nó làm cho cái cuộc sống dễ dàng. Tại vì không ai mà muốn sống ở cái chỗ không có nước cả. Thế nên đó, cái văn minh bắt nguồn từ những cái nơi mà có dòng nước. Cư thiền địa. Cho nên các bạn cũng nhớ tìm cái chỗ nào mà ở đó mà cho mình gọi là cho gần gũi cái Phật Pháp, gần gũi thánh hiền, gần gũi những cái người bạn tốt. À, gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Tiếp tục theo đó, tâm thiền uyên. Cái tâm mình, cái goodness của cái tâm mình, mà cũng như là khi mình mà có cái tâm mình sử dụng nó đó, thì mình phải biết làm sao đó, mà cái tâm mình nó thiệt là thâm sâu, thật là thâm sâu. Uyên là uyên thâm. Cái tâm mà muộn sâu đó, thì mình phải nghĩ và tư duy. Cái tâm muộn sâu đó, thì mình phải có sự chuyên chủ, tập trung. Thế nên khi cái tâm mình nó tạng màng, nó... lúc nào mình cũng phân tâm, mình chia trị, mình hoàn toàn là không còn đứng yên một chỗ đó, thì mình không sâu sắc được. Các bạn thấy đó, cái drill, tức là cái đùi, cái dùi đó, khi mà người ta mà muốn dùi xuống bức tường đó, thì người ta vặn cái drill lên, vặn cái máy lên đó, nó chỉ chuyên vào một cái lỗ thôi, thì nó chạy thẳng qua bên tường bên kia. Nhưng mà nếu bạn cầm cái dùi đó, bạn đâm một chút, rồi bạn lỡ ra, đâm một chút, lỡ ra, đâm một chút ra, nó tán loạn như vậy, thì không bao giờ bạn có thể dùi xuyên qua cái bức tường được. Thì thứ bạc đó, hình ảnh đó là hình ảnh mà mình sống đó, thì mình nên nhớ rằng đó, là cái tâm mình là phải thiệt là sâu. Tâm càng sâu đó, thì cái cõi lòng mình đó, nó sẽ càng gần với cái chân lý hơn. Cho nên đó, trong cái triết lý mà tu toàn diện, thứ bạc, không những là mình phát triển cái lòng đại bi, cái tình thương, sự chấp nhận, nhưng mà mình phải cần phát biện cái sự hiểu biết về Phật Pháp. Vài trăm năm trước, nhiều thiền sư là nói ngược lại, nói là không, bây giờ là không được học cái gì cả, học Phật Pháp nó chứa ngại cái thiền định, và có vì còn lấy cái tượng Phật ra chẻ ra để mà đốt làm củi trong mùa đông. Thì thầy xin các bạn là trong mùa đông này các bạn đừng có chẻ cái tượng Phật nào cả. Đó. Thì những cái tư tưởng cực đoan đó là tư tưởng để nói rằng đó, là cái sự tu hành đó, nó hoàn toàn là cái sự phát triển của siêu ý thức, và mình không cần cái ý thức, và mình không cần những cái hình tượng, và mình không cần cái sự mê tín, đó là một cái ý khác. Nhưng mà nếu bác mà tu trong cái thời đại bây giờ đó, thì nhiều khi bạn nên xem kinh, đọc về luận, mua những cái sách vở gì đó mà nói về ăn uống, cách sống khỏe, cách mà làm sao mình đối xử với người này, quan hệ với người kia cho tốt, hay là những cuốn sách đó mà dạy mình dù học nấu ăn, hay là học làm vườn, học làm sao mà mình có thể làm người tốt hơn một chút. Thì những cái đó đều là những cái mình gọi là uyên thâm cả. Không những là nó uyên thâm, mà nó còn có cái chiều ngang nữa, là nó rộng rãi nữa. Nhưng mà có người mình ấy, khi mà mình có cái chiều sâu đó bao nhiêu đó, thì thưa bạn, mình phải có chiều rộng bấy nhiêu. Cho nên không thể nào nói là có chiều sâu mà không có chiều rộng được. Thế nên cái tâm nó cần cái chiều sâu uyên. Uyên này là cái hố thẳm. Cái hố thẳm. Cho nên cái tâm mình phải như cái hố thẳm. Mà các bạn biết cái hố thẳm nó không bao giờ, cái hố thẳm nó là chỉ có 1 mét hay là 1 cm. Cái hố thẳm nó phải càng xuống nó càng bự, có 100 mét. Cho nên đó là những cái mình cần suy nghĩ. Mình không nên để cái tâm mình một ngày hay là một tuần hay là nhiều khi cả tháng mình không đọc những cái lời lẽ thánh hiền hay lời lẽ mà hay. Hay nhiều khi một năm mình chẳng đọc một sách nào cả thì cũng không nên lắm. Mình nên đọc sách, nên hiểu biết, nghiên cứu. Dự thì thiền nhân. Dự có nghĩa là cho đó. Cái cho đó mà hay nhất là mình phải làm sao biểu hiện được cái lòng nhân. Các bạn thấy hay không? Ở đó thì mình hay nhất là phải biểu hiện được là cái chỗ ở của mình là nó thích hợp, phù hợp địa lý phong thủy. Cái tâm đó thì phải cần làm sao biểu hiện được cái chiều sâu. Nhưng mà cái chó đó thì mình phải biểu hiện được cái lòng nhân. Mà biểu hiện được lòng nhân là cái gì? Thế nào là cái lòng nhân? Cái lòng nhân là cái lòng thương người, và mình biết có cái đồng cảm. Mình thấy những cái người ta có những cái sự khổ sở thiếu thốn đó, thì mình cho. Và mình cho để biểu hiện cái lòng thương của mình, không phải cho để biểu hiện cái sự giàu có. Như khi đó mình cho là bởi vì mình nghĩ rằng đó, là mình hơn người ta, mình giàu hơn người ta, là mình muốn cho để mà chứng minh điều này, chứng minh điều kia. Thế nên cái chó nó cần làm sao mà mình thể hiện được một cái tình thương trong đó. Một cái tình thương này gọi là nhân. là cái tình thương không phải là chiếm hữu, cũng không phải là so sánh, cũng không phải là cái tình thương mà mình gọi là romance, tức là lãng mạn, mà cái tình thương mà hoàn toàn là mình đồng cảm, mình empathy, mình đồng cảm về cái người mình nhận. Thì khi như vậy thì các bạn thấy là tại ra là cái tình thương mà quan trọng cỡ nào. Thì thưa các bạn, cuộc sống của mình đó, là cuộc sống đó, nó đòi hỏi mình rất nhiều cái sự hiểu biết, rất nhiều cái sự cởi mở. Do đó cái cuốn mà Đạo Đức Kinh này thì thầy chỉ có thể giảng chút xíu này, một chút xíu để cho các bạn thấy rằng cái chiều sâu Đạo Đức Kinh này là không thể tưởng tượng được. Và nó giúp cho con người mình càng ngày càng học cái hạnh của Thánh Hiền, càng ngày càng biết thêm cái con đường tu đạo là con đường mà không ai có thể tránh được, không ai có thể trốn được cả. Bởi vì rõ ràng rằng mình nói cái chuyện mình sống, mình ở thôi, mình phải biết là mình phải chọn cái chỗ hòa hướng là bây giờ mình muốn tiến hóa, mình muốn tốt hơn mà mình không biết là chọn cái pháp hay sao. Cho nên cái Đạo Đức Kinh nó sẽ là cái, không những là một cái lời, cái bài kinh hay là một cái bài giảng làm cho mình có thể hiểu biết và cải thiện, nhưng mà điều đồng thời nó là một cái nguồn cảm hứng rất lớn cho những người nào muốn tu và muốn hòa hợp với thiên nhiên, hòa hợp với cái đạo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về Đạo Đức Kinh và con đường tu hành. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Ánh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.